Hồi 23, thông minh gian xảo vụt tối đọa đầy khổ sở tâm thần. Thân an phận giữ mình cuộc đời tự do giữa chúng nhân gian. Phật sống tới cầm nhá ngày 3 tháng 6 năm Nhâm Tuất 1982. Thơ nhân sinh phù du chuyển nhãn cận, tạo nghiệp tội chướng, nan tiêu trừ hữu chiêu nhất nhật, làm lao cấm bị tham tự sầu dĩ thái trì. Dịch kiếp sống phù du chớp mắt qua, tạo nhiều nghiệp chướng khó tiêu trừ. Tới ngày một tối thân giam cấm, hạnh qua muộn rồi biết cách ai. Thế Phật ha ha kiếp người phá ngắn ngủi và tạm bỡ, đeo mang thân xác chẳng qua chỉ ít một năm, do đó cần phải tu sửa xâm chúng sinh thường không thực hiện nổi, nên càng sống càng những bụi trầm tanh hôi, để rồi đau khổ triền miên. Có nhiều kẻ lại còn tán tận lương tâm, làm mọi điều ác độc hại người, tới khi gặp quả lao tù mới hối thì chẳng việc nào. Do đó chỉ một chút sai lầm mà phải lâm vào địa ngục thật quá ngu thái sinh. Chưa đúng vậy, không chỉ thân thiếu niên mà cả người đến tuổi, chỉ vì thiếu suy nghĩ nên thường có những hành động quan đàn. Quả là thiên đàng có lối không ai tới, địa ngục cửa cài lắm kẻ thông. Thế Phật trò ngoan dạo địa ngục, nhưng còn cảnh lao tù ở chốn thế gian, trò đã tới thăm bao giờ chưa? Thái sinh thưa ân sư, con chưa từng. Thế Phật vậy thì bữa nay thầy dẫn con đi thăm cảnh địa ngục trần gian. Thái sinh, việc đi thăm cửa ngục trần gian để tìm hiểu quả là khó khăn. Thế Phật hãy tạm ngưng cuộc bàn luận, đã tới giờ khởi hành, mau lên đại sen. Thái sinh thưa con đã sửa soạn xong, kính mời ân sư lên đường. Thế Phật, phía trước là một quy sơn tọa lạc giữa một vùng đất rộng, cảnh trí xanh tươi đẹp đẽ hơn cả cảnh địa ngục dưới âm phủ. Thái sinh, quả đúng như vậy. Phúc báo của đạo ở trần gian còn nhiều hơn phúc báo của đạo ở địa ngục. À, trên tường phía trước có treo một bức bích họa tả cảnh tiết thanh minh, bên sông thật chứ danh. Thế Phật, người ta khi làm điều sai quấy không phải hoàn toàn do kẻ đó chủ động gây nên, mà còn do hoàn cảnh đưa đẩy. Họ cũng có khối óc thông minh mà đôi tay khéo léo, nhưng tiếc rằng đã sử dụng không đúng chỗ để đến nỗi mắc phải cạm bẫy. Đó cũng là hậu quả sai lầm do sự phản tác dụng của óc thông minh gây nên. Phải chi những người đó biết đem trí não và sức lực của mình phục vụ cho đường ngay lẽ thẳng thì hẳn là giúp ích được rất nhiều cho tương lai. Thái sinh thưa, lời dạy của ân sư quả là chí lý, sẽ giúp một số kẻ bị xã hội loại bỏ có được cơ hội tốt xây dựng lại cuộc đời. Chớ tưởng rằng họ bị đuôi con mắt, cục đôi tay, què hai cẳng là hoàn toàn vô dụng. Bởi lẽ nếu như họ còn có đủ ý chí kiên cường để tiến tới thì vẫn có thể thành công, bất kể ai cứ không còn mặc cảm thân thể bị tàn phế, chắc chắn sẽ được kẻ khác mến phục. Thế Phật, tuy thân thể họ bị tàn phế xong, tâm linh vẫn còn nguyên vẹn. Ngược lại, những kẻ tội phạm trong chốn nhà lao, tuy thân thể còn nguyên xong, tâm linh lại khiếm khuyết, cho nên ngục quy sơn này chỉ là một dưỡng tâm điện để mọi người ở đó có dịp tu tâm sửa tánh. Sau khi xuất viện, đương nhiên là một người đường đường chính chính. Thái sinh, bên trong có rất nhiều trường sở công tác, phòng có phòng điện cơ, xưởng in, xưởng cắt may, lại còn có cả phòng chỉ huy phân chia công tác cùng giúp bệnh nhân có việc làm. Ngoài ra còn thấy có cả khu đồng ruộng xanh tươi do bệnh nhân vun xới trồng trọt. Thế Phật, tay làm hàng ngay tự lực cánh sinh, đó là mục đích của đời sống nhân loại. Trước kia họ được hưởng nhiều phúc lộc, hiện tại phải tới đây lao động để đền bù cũng đáng lắm. Nhiều người đuổi theo cuộc sống quan đàn xa hoa, ít ai biết tìm cuộc sống thanh nhàn đạm bạc. Thiếu quan niệm bình đẳng, lỡ người lỡ mình là mất đi hoàn cảnh thuận tiện chung, đã tạo nổi cuộc sống hạnh phúc khang an mà chỉ để đời sống cá nhân gia đình xã hội đến chúng xa đọa, tất cả đều thảm bại. Hiện nay chính phủ không những thiết lập công trình kỹ nghệ để dân chúng học tập kỹ thuật mà lại còn mở mang các trường học nữa. Thái sinh thưa, mở tại đâu? Thế Phật, để thầy dẫn con tới thăm. Thái sinh thưa vâng. Thế Phật hướng dẫn thái sinh tới quận Tân Trúc để thăm trại thiếu niên Trình Giới. Quả nhiên phía trước có một trường dạy về đạo đức, những học viên ở đây toàn là thanh thiếu niên. Thật không ngờ được rằng tuổi còn quá trẻ mà đã bị lãnh án tù đầy. Cũng thấy có rất nhiều công trưởng để cho các thiếu niên phạm pháp học về kỹ thuật tế Phật. Thật đáng tiếc nếu như trong hoàn cảnh tốt đẹp này mà không chịu rèn luyện, quả là đánh mất cơ hội quá may mắn. Thái sinh thưa ân sư, con thấy có nhiều đứa trẻ ngỗ ngược, không chịu nghe lời giáo huấn là tại nguyên nhân nào? Thế Phật, trẻ con phần lớn chịu ảnh hưởng tính tình cha mẹ, bởi lẽ bẩm sinh chúng trực tiếp bị chi phối bởi sự hướng dẫn của người dạy dỗ nuôi nấng chúng. Do đó nếu như cha mẹ chúng có đời sống tinh thần bình an vui vẻ thì chúng cũng hiền lành ngoan ngoãn. Còn nếu như cha mẹ hay nóng giận gây gỗ thì con cái cũng bướng bỉnh khó dạy. Do đó cá tính của mỗi đứa trẻ bị ảnh hưởng bởi cha mẹ chúng, nên cách dạy dỗ hay nhất là người lớn phải làm gương. Thái sinh thưa, nếu cha mẹ tính tình hiền hòa xong con cái lại ngỗ nghịch thì sao? Thế Phật, trường hợp đó không thể nói được vì có quan hệ với vấn đề nhân quả, nên cần phải hết sức nhẫn nại và kiên trì giáo hóa dần dần, không được hành động vội vã nóng nảy, bởi lẽ muốn chuyển hóa được loại nhân quả này phải mất từ 3 tới 6 năm thì tấm đứa trẻ mới từ từ thay đổi được. Ngoài ra trong thời gian này cũng phải tập cho đứa trẻ quen với tấm vị tha. Trường hợp bị nhân quả khảo đảo thì đó là chướng vì kiếp trước không tu. Nếu như gặp phải cảnh này, chớ có oán than mà hãy thành tâm nhẫn nại, hướng dẫn chắc chắn sẽ thành công. Thái sinh thưa, phải hướng dẫn như thế nào? Thế Phật, người ta khi mới sinh ra, tính vốn lành nhanh, chỉ sơ tánh bản thiện, tâm trẻ thơ giống như hạt giống. Hãy đem hạt giống đó gieo xuống mảnh đất tốt rồi nhẫn nại cùng, để tâm khuyến khích nó sẽ mọc xanh tươi. Còn đã làm cha mà lại quá bận rộn với công việc khiến bỏ bê con cái chẳng ngó ngàng, làm mẹ lại thường hay nóng giận, cố chấp, có thành kiến quá nghiêm khắc hoặc quá nuông chiều, hay chẳng quan tâm đến mặt chúng sống cảnh tự sinh tự diệt. Nuôi con cách trên đều là chưa thể hiện đạo Trung Hòa nên mới sinh ra các vấn đề của gia đình. Do đó nếu như cha mẹ có những hành vi này đều là không biết yêu con mà là hại con. Một số cha mẹ đã không sống gương mẫu lại còn có những hành vi bất chính có ảnh hưởng tai hại tới con cái, tâm hồn chúng luôn luôn như trang giấy trắng, tai mắt bị nhiễm những thói quen bất lương khó sửa đổi. Cho nên phải nuôi con trai thành rồng, con gái thành phượng, dưỡng tử thành long, dưỡng nữ thành phượng. Đó là tâm nguyện số 1 của cha mẹ. Xong cũng cần phải chính bản thân mình làm gương cho con cái noi theo. Thái sinh thưa ông sư, quả đúng như vậy. Cầu ở mình thì được, mà cầu ở người thì chẳng thành. Những người đó hiện giờ họ đang nằm mộng hoặc trần tập không ngủ nổi vì tâm hồn luôn luôn sao động. Họ cũng thường hồi tưởng lại đời sống tự do hạnh phúc trước đây. Thế Phật, chỉ những kẻ đã đánh mất tự do mới hiểu được tự do là quý giá. Chỉ những ai chịu nhiều đau khổ mới hiểu được hương vị hạnh phúc đậm đà. Cho nên nếu như hiện tại đang được hưởng hạnh phúc tự do mà không tự cho như thế là đủ, còn dùng mọi thủ đoạn để mong hưởng thụ nhiều hơn, cho dù phải làm hại người khác hay phá hoại luân thường đạo lý thì cho nên có nên. Thôi xin thưa ân sư Trò Ngô, nghĩ rằng có nhiều người hiếu thắng, tự cao tự đại nên không nhìn thấy sự yếu hèn của mình, do đó đã lập bè kết đảng, trang bị vũ khí cố chứng tỏ là mình mạnh mẽ oai phong, là chỉ cốt để che giấu sự yếu hèn. Thế Phật Trò Ngoan nhận xét rất đúng, sách cũng có nói tưởng thắng được trời xâm lại chính mình, tưởng thắng thiên thước thâu chỉ, thiết nghĩ đó là bệnh của chúng sinh, cho nên cuối cùng đều tự chuốc lấy sự khổ đau do dục vọng gây nên. Xét tới cùng để tìm hiểu nguyên nhân thì chỉ tại lòng mình còn quá yếu hèn thôi. Thầy trò mình tới nơi khác phỏng vấn tiếp. Thế Phật lại hướng dẫn thái sinh qua Đài Bắc. Thái sinh A, khu này có rất rộng lớn, phía trong có nữ phạm nhân. Thế Phật, có một số nữ phạm nhân không tự mình phạm pháp mà bị liên lụy bởi chồng, vì đã đứng tên mở trương mục tại ngân hàng, tới khi sự nghiệp kinh doanh phá sản, chi phiếu ký ra không tiền bảo chứng, nên đã vô phúc đáo tụng đình lãnh án ngồi tù, quả là vì tiền bị khôn khốn, vì chồng bị khổ. Thái sinh nữ phạm nhân phía trước đang khóc lóc thật đáng thương. Thế Phật lý do vì quá thương, cũng tại kiếp trước không tu nên kiếp này thiếu phước, bởi vậy được tới đây để giải nghiệp là rất tốt. Sau khi xuất ngục hẳn là có kinh nghiệm sống nhiều hơn, còn không nếu chỉ sống hạnh phúc thì chẳng thể hiểu được thế nào là đau khổ. Thái sinh thưa ân sư, dạy rằng kiếp trước thiếu tu nên kiếp này bị tội, xong có một số kẻ làm ác mà vẫn sống nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật, như vậy quả là thiếu sự công bình. Thế Phật, Đức Phật dạy ba kiếp nhân quả nên chẳng thể căn cứ vào quả phúc của một kiếp, bởi vậy không thể nói rằng kẻ phạm tội vẫn sống tự do là may mắn, kẻ phạm tội bị giam cầm là không may mắn. Trái lại, có một số kẻ nhân bị tù tội mà được cứu, hiểu được đạo sống, ngộ được chân lý, đạt được phúc âm. Còn kẻ vui sướng sống ngoài vòng pháp luật lại càng lãnh thêm nghiệp chướng đọa đầy, xa lìa đạo thiện, làm mất đạo duyên. Thái sinh thưa ân sư, dạy rất đúng. Còn nam tù nhân bị biệt giam tại một căn phòng riêng kia, chân bị chèn vào góc tường tâm thật đáng thương. Thế Phật, người đó phạm tội quá nặng nên bị giam riêng. Thái sinh, người đời có lắm kẻ rất dễ sân hận, nên nhiều khi chỉ vì lời nói kích bác nào đó mà nhẫn tâm cầm dao hành hung kẻ khác để tỏ ra là ta đây oai hơn người. Thế Phật, những kẻ đó cực kỳ ngu si, giết người tức là tự giết mình, bởi vậy không được cầm vũ khí hành hung người khác. Sự hơn thua đó chỉ là hơn thua tạm bợ, vì khi có cơ hội đối phương tức khắc trả thù, nên thay vì thắng người bằng lời thì hãy thắng bằng tâm. Như chư tiên thánh Phật xưa có, các ngài không lấy sự nóng giận sử dụng khí giới để thắng kẻ khác, nên lưu danh muôn thuở, đó mới là sự chiến thắng chân chính vậy. Thái sinh thưa lời dạy của ân sư, quả là tuyệt diệu. Thanh niên phía trước vừa tỉnh giấc, mồ hôi chảy ướt đẫm, giống như vừa trải qua cơn ác mộng. Thế Phật, có kẻ Phật mới nhìn tưởng là rất dũng cảm, xong nếu nhận xét kỹ càng hơn sẽ thấy là nhu nhược, nên cái thứ dũng đó chỉ là dũng bề ngoài của kẻ thấp phu mà thôi. Thanh niên thức giấc mình đẫm mồ hôi, vừa rồi gây thù chuốc oán với nhiều người, do đó bị ám ảnh tâm lý hoang mang, lo sợ triền miên không làm cách nào rũ bỏ nổi, nên trong giấc ngủ mới thường gặp cảnh chém giết, chạy cửa chạy trốn. Sự dày vò tâm thức này còn khổ hơn cả cảnh lao tù thái sinh. Đó là cảnh địa ngục giam giữ tâm linh thực quả đáng thương, chỉ một lần lầm lỡ mà mang hạnh muôn đời, nhắc thấp túc thở thành thiên khổ hận. Lời dạy từ ngàn xưa vẫn còn nhắc nhở, thiết tưởng thanh thiếu niên hiện nay nên quý trọng nghe theo. Tế Phật xin cầu chúc cho họ sớm thoát vòng khổ hải, tạm ngừng việc viết sách đêm nay tại đây. Trò ngoan sửa soạn lên đại sen. Thái sinh thưa con đã chuẩn bị xong, kính mời ân sư khởi hành. Tế Phật đã về tới thánh hiền đường, thái sinh xuống đại sen hồn phách nhập thể xác. Hồi 24 bàn tu thanh rõ, lễ tu hành luận thành hoàng, lo về thiện ác. Phật sống tới công giáng ngày 6 tháng 10 năm Nhâm Tuất 1982, thơ vạn lai câu tịch tỉnh tâm kỳ, nhân gian du ký trước thích thì, vân du lại khứ hư không giới, ngộ tại tự kỷ mạc tham si. Dịch náo nhiệt vắng tâm, dạ nguyện cầu nhân gian du ký tiễn đạo sâu, xe mây qua lại miền tiên cảnh, tự giác tham sân hết khổ đau. Thế Phật đêm nay mọi sự ồn ào đều im vắng, người qua lại xưa thức chỉ thấy chữ đệ tử của thánh hiền đường tâm linh thanh tịnh chờ đón thần linh giáng lâm. Nét mặt mọi người thấy đều đầy vẻ từ bi hỷ xả, lạc đạo an nhiên, làm phước không cầu trả ơn, làm ta cảm thấy vô cùng sung sướng. Thế mới biết không phân biệt người đã giác ngộ hay kẻ đang tu, tất cả đều hoàn toàn tiến bộ. Mong rằng chư sinh thánh hiền đường giữ mãi được tinh thần này trên đường hoằng dương đạo pháp, để hoàn thành sứ mệnh lớn lao độ mình và độ người. Thái sinh thưa ân sư, vừa đề cập tới phương diện chăm chỉ lo công phu và hăng hái lo công quả của toàn thể bạn đạo thuộc thánh hiền đường, xong vừa rồi có một nữ bạn đạo hỏi về việc hôn nhân của con, và nếu con không lầm thì vị đó có ý đặt vấn đề tu thanh tịnh vậy. Chính xin ân sư ban lời chỉ giáo cho. Thế Phật, vấn đề này rất ư quan trọng và tin rằng hầu hết các hành giả hiện diện ở đây đều ít nhiều thắc mắc. Có hành giả đã phát đại nguyện tu thanh tịnh, có kẻ còn đang trong vòng mê hoặc không biết đi đâu, theo đâu. Bữa nay nhân con đề cập đến vấn đề này thì thầy cũng thử tạm bình luận sơ qua. Kẻ phát nguyện tu thanh tịnh cần có mấy điểm trọng yếu sau đây. Thứ nhất, trước tiên phải được sự thỏa thuận của cha mẹ. Thứ nhì, được tự ý hoặc miễn cưỡng tuân theo, không được tự ý và miễn cưỡng tuân theo. Thứ ba, phải có minh sư và bạn đồng tu thanh tịnh hướng dẫn để tránh đi lạc vào đường tà đạo, cùng không bị sự lễ loi làm nản lòng thối chí. Có như vậy sự tu thanh tịnh trước sau mới dễ dàng có kết quả, còn không sẽ bỏ dở nửa chừng. Thái sinh thưa ân sư, nguyên nhân tại sao lại bỏ dở nửa chừng? Thế Phật, lý do bỏ dở nửa chừng vì tâm không kiên định nên đã sinh giả hoài nghi. Thái sinh kính xin ân sư giảng giải thêm để con được hiểu rõ nghĩa của cầu kiến tư hoặc. Thế Phật, kiến tư hoặc có nghĩa là kẻ tu đạo nửa chừng gặp trở ngại phiền hà, đã sinh lòng hoài nghi tâm tối, cho nên những gì nhìn thấy nghe thấy đều có chỗ mê hoặc không thể trừ diệt, thì đó là kiến hoặc. Cũng có thể tâm não của kẻ tu đạo bị nhiễm tà ý vọng niệm không trừ diệt nổi, thì đó gọi là tư hoặc. Hai hoặc trên đều là những chướng ngại lớn lao của kẻ tu đạo. Còn nếu như các có bạn cùng tu, có minh sư hướng dẫn kỹ càng, thì khi kiến tư hoặc mới phát sinh, thầy và bạn sẽ dùng chính kiến, chính niệm, chính định cùng chính tư duy giải cho. Ngược lại sẽ dễ dàng đi sai đạo lớn, hiểu sai người khác. Thái sinh thưa ân sư, con đã hiểu rõ được rằng tu thanh tịnh chẳng dễ dàng như người ta tưởng. Còn nếu như các có bạn cùng tu, có minh sư hướng dẫn kỹ càng, thì khi kiến tư hoặc mới phát sinh, thầy và bạn sẽ dùng chính kiến, chính niệm, chính định cùng chính tư duy giải cho. Ngược lại sẽ
dễ dàng đi sai đạo lớn, hiểu sai người khác. Thái sinh thưa ân sư, con đã hiểu rõ được rằng tu thanh tịnh chẳng dễ dàng như người ta tưởng. Thế Phật biết dễ làm khó, thì dị hành nan, do đó kẻ có chí tu thanh tịnh phải dứt bỏ ý niệm vinh hoa, bỏ tâm tính chìm nổi mới có thể nói tới tu pháp môn này. Còn không, kẻ phát nguyện tu thanh tịnh sẽ bị rơi vào tình trạng động loạn. Nếu như không có minh sư hướng dẫn và bạn cùng tu an ủi, khuyến khích, cuối cùng sẽ nản lòng thối chí, bỏ dở nửa chừng. Thái sinh thưa là dạy quan sư rất hợp với đạo Trung Dung, hy vọng những ai muốn tu thanh tịnh nhờ kinh nghiệm này sẽ đầu đi đuôi lọt, không bị trở ngại giữa đường bỏ quên đạo lớn. Còn như có người đã phát nguyện tu thanh tịnh lại còn muốn xây dựng gia thất cùng sự nghiệp ở đời thì sao? Thế Phật, loại người này chỉ có tâm mà không có chí. Nếu như đã sẵn có gia đình sự nghiệp thì cũng chớ vì vậy mà buồn phiền, phải cam chịu đọa đày mới có thể đối phó với thực tế, bình tĩnh đi trên đất thật, điềm nhiên chăm chỉ, cày bừa làm lành lấn giữ, chấp nhận nửa thánh nửa phàm thì cũng có thể thành tựu đạo lớn. Thái sinh ha ha, vấn đề nan giải này con thiết nghĩ rất nhiều người cảm thấy vô cùng khó khăn, xong nhờ ân sư chỉ dạy, tin rằng đối với bất cứ ai dù đã hay chưa phát nguyện tu thanh tịnh đều có được kinh nghiệm vô cùng quý báu. Thế Phật, thôi thầy trò mình hãy lo thực hiện công tác. Thái sinh thưa vậy, thưa vâng, con đã lên đại sen, kính mời ân sư khởi hành. Thế Phật, đêm nay thầy hướng dẫn con tới phòng vấn thần hoạt thành hoàng, sắp tới nơi rồi, trò ngoan hãy sửa y phục cho thật ngay ngắn, chúng ta chuẩn bị vào thăm. Trưởng quan canh cửa thấy Thế Phật và Thái sinh tới, vội vàng chạy vô thông báo. Lát sau thành hoàng, thành nghi lễ và một số tướng quân ra tận cửa nên đón thành hoàng. Hoan nghênh đức Thế Phật tới thăm bản ti, xin ngài tha thứ cho sự chậm trễ. Thế Phật, chớ quá giữ lễ, hôm nay chúng tôi vì việc viết sách nhân gian lưu ký nên phải tới đây nhờ sự giúp đỡ của ký tê. Thần hoàng, à thì ra nguyên nhân là như vậy. Thần nghi lễ, dân cà thơm trái ngọt, thưa mời dùng. Thái sinh cảm tạ thần hoàng đã tiếp đãi. Nằm hậu thưa xin hỏi, phía trong sao có tiếng khóc của vong hồn? Thần hoàng, vong hồn bị giam giữ ở căn nhà phía bên trái vì quá thương nhớ người thân không cầm nổi sự xúc động nên than khóc, đợi một lát tôi sẽ hướng dẫn qua coi sẽ rõ. Thế Phật, thôi hay tới coi thử xem thế nào? Thành hoàng, vâng được. Thái sinh, thưa chưa được rõ nhiệm vụ của thành hoàng ở đây như thế nào, tại sao trong miếu lại có các tướng quân và vong hồn lương thiện qua lại? Thành hoàng, nhiệm vụ của tôi như cảnh sát ở dân gian, vì giữ phần vụ thông tin giữa hai cõi âm dương, cho nên những linh hồn sau khi lìa khỏi xác đều phải tới đây trình diện, rồi sau đó mới chuyển tới nơi khác. Thái sinh, à thì ra nguyên nhân là như vậy. Thành hoàng, tiếng khóc thái sinh nghe vừa rồi phát ra từ căn nhà này. Thái sinh, tại sao chân của các vong hồn lại bị chuyển xích như thế kia? Thành hoàng, đây là nhà giam các văn hồn lúc sống làm lắm điều tàn ác bất nhân, do đó bị giam giữ tại đây để bản ti điều tra các hành vi tội ác, xong mới áp giải xuống địa ngục để trừng phạt. Thái sinh, thanh niên này tuổi còn nhỏ, cớ sao đã phải tới đây trình diện? Có thể đề nghị thanh niên đó thuật lại nguyên nhân để làm tài liệu khuyên đàn. Thành hoàng, thái sinh cứ lại gần phẩm vấn tự nhiên. Thái sinh, xin hỏi tới sao lại bị giam cầm tại đây? Thanh niên cúi gầm đầu chẳng dám ngửa mặt nhìn lên. Thành hoàng, này vương, đây là vị ngồi đàn cơ thuộc thánh hiền đường ở dương gian, bữa nay tới đây phỏng vấn để thu thập tài liệu, vậy hãy mau thuật lại việc đã làm lúc còn tại thế để cảnh tỉnh người đời. Bản tin sẽ tường trình với địa phủ, hy vọng sẽ được giảm khinh hình phạt. Thành Hoàng sai tướng quân hắc mạch mở khóa tay, mở cầm chân cho vong hồn. Vong hồn đã tạ Thần Hoàng đã ban ân vì thể diện của cha mẹ, xin chớ tiết lộ tên tuổi cùng địa chỉ của tôi. Thành Hoàng được vong hồn nhớ lại những việc tôi đã làm lúc còn tại thế, thật xấu hổ vô cùng, bỏ học bỏ hành tập tánh hút sách rượu chè cờ bạc được một năm, cha mẹ mới khám phá ra tôi đã không chịu hối cải lại còn quán trách song thân là tại sao đã sinh ra tôi, tại sao để tôi sống trên đời, tại sao hai người lại là cha là mẹ. Những ý tưởng đen tối vừa kể trên cứ dằn vặt tâm hồn tôi từ đó trở đi. Tôi bắt đầu sống cuộc đời phóng đãng, bỏ cửa bỏ nhà giao du cùng bọn bất lương, tính tôi vốn hèn nhát, song luôn luôn làm ra vẻ ta đây là tay anh chị nên thường gây gỗ hiếp đáp những người lương thiện, dùng khí giới hăm dọa người già cả thực thà với vẻ mặt hung hăng đầy sát khí khiến người hiền lương sợ hãi. Tôi lại tự cho là mình rất mực oai phong vì không ai dám nhìn ngó đụng chạm tới tôi, nên nhân cơ hội này tôi đã trở thành tay anh chị thứ thiệt tại các sòng bạc, nhà hàng và thiêu vũ trường. Từ đó tôi muốn gì được nấy, ăn nhậu say sưa tối ngày, vì càng lúc tôi càng ngang tàn ngược ngạo hành hạ ngay cả các tay em. Do đó có lần lợi dụng lúc tôi quá say, chúng đã ra tay thanh toán tôi, vết thương quá nặng thuốc nào cũng không chữa nổi đành chịu thắt. Tới lúc tỉnh lại thấy mọi thứ xung quanh hoàn toàn xa lạ và cuối cùng bị áp giải tới đây. Giờ nhớ lại những hành động đã làm lúc còn tại thế mới thấy tội ác ngập đầu, không những đã không nghe lời khuyên nhủ của các bậc trưởng thượng mà lại còn nhạo báng chê cười cho những lời dạy đó là những điều ngu xuẩn, nên đã tình mã lị lại như sau. Thời đại khoa học làm gì có nhân quả, linh hồn chẳng còn tồn tại sau khi chết, đến giờ mới rõ là khoa học và đạo đức đều quan trọng. Chẳng thể phản bội lương tâm phá hoại công trình xây dựng hiện thời rất đổi tưởng nhớ công ơn dưỡng dục của cha mẹ. Nói tới đây quan hồn không cầm nổi nước mắt khóc hòa. Sau phút trầm lặng quan hồn gạt nước mắt nói tiếp, thiết tưởng rằng người ta hãy sống trên đời là có nửa phút để hưởng nửa nghiệp để giải, đức lớn phúc lớn, đức nhỏ phúc nhỏ, xong tôi đã đem nửa phần phúc đó tiêu quang phá hoại phá hại. Thái sinh thật không ngờ rằng vong hồn lại có thể nói ra lý đạo thức tỉnh được người đời. Vong hồn cũng nhờ khi bị giam ở trong ngục mới có dịp tỉnh tâm nên tỉnh ngộ, xong hiện nay theo như lời các tướng quân coi ngục thì kiếp sau tôi không thể làm người, sau khi chịu hình phạt ở dưới địa ngục tôi sẽ bị luân hồi làm súc vật. Nghĩ tới đây không lạnh mà run, trước kia mỗi lần thấy gà vịt chó bị giết đau đớn rên xiết tôi lại sung sướng reo cười thật là tán tận lương tâm, thì đó tôi đâu có ngờ rằng gió nước luân lưu, nếu như kiếp tới tôi phải đầu thai làm chó. Hy vọng người đời chớ quá hành hạ xử tệ với tôi, sau hết tôi thiết tha khuyên người đời chớ có làm những gì tôi đã làm, như không nghe lời cha mẹ khinh rẻ người khác để rồi có ngày bị đày ải như tôi hiện tại. Thái sinh nghe lời vong hồn trình bày lại nghĩ tới một số người chuyên làm ác bị cảnh sát bắt tại trận, những điều phạm nhân khai ra đều là những bài học cảnh tỉnh người đời. Sau khi suy nghĩ lại mới quay về nẻo thiện, sự kiện này quả đã chứng minh cho lời nói chim sắp chết tiếng kêu mới buồn, người sắp thoát lời nói mới thiện. Điều chi tương tự kỳ minh giả ai, nhân chi tương vong kỳ ngôn giả thiện. Vong hồn trí não cực kỳ thông minh, song phản tỉnh thì đã quá muộn, thật quả đáng tiếc. Vong hồn chính xin quý vị giúp đỡ thi xác thịt, lúc còn tại thế lại có tâm hối cải, nên những lời nói vừa rồi có công dung cảnh tỉnh người đời. Tôi sẽ tường trình đầy đủ mọi chi tiết với Minh Vương để dân hồn được giảm khinh hình phạt. Thái sinh thưa âm sư, nếu như kẻ phạm tội sau khi coi nhân danh ký mà tích tâm quay đầu về nẻo thiện thì liệu có thể giải được nghiệp quả ác báo chăng? Thế Phật, vấn đề con vừa đề cập tới rất đúng, cho nên sách có nói người chẳng phải thánh nên có sai lầm, xong biết sửa đổi, đức thiện hẳn lớn lắm. Nhân phi thánh hiền, thuật năng vô giá, trì phá tất cả thiện mạc đại yên. Vì thanh thiếu niên sinh vào thời mạt thế, trái đất đảo điên, con người mê loạn, một chút lỡ lầm bị sóng lớn cuốn xuống biển sâu, mãi mãi bị chôn vùi. Xong nếu có dịp gần gũi các bậc trí thức hiền lương, hay được may mắn xem sách nhân gian du ký này mà biết được dĩ vãng đã làm những tội cực ác, thì tức khắc phải thức tỉnh quay đầu về nẻo thiện, vĩnh viễn dứt tuyệt căn ác, làm người đường đường chính chính hướng về đạo lớn quang minh, để đền ơn cha mẹ nuôi dưỡng, nỗ lực làm việc để xây dựng sự nghiệp chính đáng, sám hối quá khứ, giúp kẻ khác được hạnh phúc, hẳn là sau này tránh được hình phạt khổ đau tại địa ngục, có thể siêu thăng thiên đàng, thoát khỏi luân hồi thành hoàng. Còn quan hồn ở trong phòng giam kia chẳng thể phỏng vấn. Chúng ta qua phần bên phải là chốn ở của các vong hồn lương thiện. Thái sinh, các vong hồn phần này tính tình coi có vẻ thoải mái, xin hỏi vong hồn có thể kể lại đời sống ở trên dương thế để trải qua không? Thiện hồn thú thật, lúc sống ở dương gian tôi chẳng làm được việc đại thiện, xong cũng không bao giờ dám làm điều sai quấy, giữ hòa ái cùng hàng xóm láng giềng, nên không khi sống được thanh nhàn, sau khi chết được phúc thần dẫn độ tới đây nghỉ ngơi. Thái sinh, quả là rất may mắn, là người không bỏ mất cương thường, nhân đạo còn mãi, gia đạo còn hoài. Thế Phật, vì thời giờ eo hẹp, chúng tôi xin tạm ngưng cuộc phỏng vấn tại đây. Thành hoàng thưa vâng, tạm biệt Thế Phật cùng thái sinh, ước mong sớm gặp lại. Thế Phật tròn ngoan, hãy mau chuẩn bị trở lại thánh hiền đường. Thái sinh thưa ân sư, con đã sửa soạn tâm kính mời thầy lên đường. Thế Phật đã về tới thánh hiền đường, thái sinh xuống đại sen. Hồi 25, sắc không mê người, người tự mê ngộ tướng, vốn không không sắc tướng. Phật sống Tê Công Giá ngày 3 tháng 7 năm Nhâm Tuất 1982, thơ: sắc tướng bản không ngộ chân tâm, lục trần phi hữu chiến tinh vương. Tam tâm tạo khứ quy chính giác, ngũ quẩn tận từ khả thành thông dịch. Chế màn sắc tướng giác chân thường, vứt bỏ lục trần ngộ tính không, quét sạch tam tâm quy chính giác, tẩy trừ ngũ quẩn đạt thành thông. Thế Phật, từ khi khoa học kỹ thuật phát triển tới nay, sự kiện bạo lực ngày một gia tăng là bởi bọn người mê muội chạy theo tiền bạc, địa vị, vinh hoa, sắc đẹp. Xong những kẻ chạy theo sắc để rồi bị sa đọa vẫn chiếm số đông. Tuy nhiên vẫn còn một số ít sáng suốt sớm lo tu đạo, bỏ đời tìm tới động đạo nguyên, nên giác ngộ được lẽ sắc tính vốn không, lục trần chẳng có. Bữa nay thầy hướng dẫn con tới phỏng vấn các vị đạo sĩ thuộc loại này. Thái sinh thưa, quả là con có được nhiều may mắn. Con cũng tin tưởng rằng hiện tại người đời bị sắc tướng mê hoặc ngày ngày càng trầm trọng, khiến nỗi khổ đau không thể nào tả xiết. Những kẻ không vượt thoát nổi hẳn là đang thiết tha mong được cứu chữa. Thế Phật tròn quan, nói rất đúng, phải là chiến đấu trên cao, coi xét cảnh mê hồn trận mới thấy rõ được vấn đề, còn đứng dưới thấp mà tuyên bố này nọ chỉ làm lòng người thêm mê hoặc mà thôi. Thái sinh thưa, bữa nay ông sư hướng dẫn con tới phỏng vấn các vị đạo sĩ chân tu như vậy là con được may mắn đứng ở chỗ cao, đứng ở chốn đạo tâm chân. Thế Phật đại khái là như vậy, người ta ai cũng có lúc mê loạn, song nếu trừ khử được tâm mê loạn đó thì trí huệ sáng suốt vốn sẵn có hiển lộ ngay. Hãy phân tích nhận rõ các tướng sẽ thấy được bản tính. Thái sinh thưa ân sư, quả đúng như vậy. Con xin giao thần tớ phẩm vấn đại đức có pháp hiệu là Đại Viên Kính Trí. Tế Phật hãy chuẩn bị khởi hành, trò ngoan mau lên đại sen. Thái sinh thưa con đã sẵn sàng, kính mời ân sư lên đường. Tế Phật vùng ngoại ô này yên tĩnh một cách lạ thường, phần đông dân cư đã yên giấc, chỉ còn một số ít người qua lại trên đường. Gia đình đông người ở trong căn biệt thự cổ kính kia cũng đều yên giấc cả rồi. Thái sinh thưa, người ta đã ngủ yên giấc, ân sư lại còn dẫn con tới đánh thức dậy thì có làm phiền họ lắm không? Tế Phật tròn ngoan, còn có chỗ chưa rõ, gia đình này có một vị thanh niên ít năm trước đây vì thân thể suy nhược nên đã làm khổ cha mẹ rất nhiều. Thái sinh thưa, lý do tại sao? Tế Phật, tại trên đầu chữ sắc có chữ đao, và chữ đao tức con dao này đã cắt hết thịt cùng tinh khí thần của thanh niên nọ nên thân thể trở thành suy nhược. Thái sinh thưa, sau này thanh niên đó ra sao? Tế Phật, đương nhiên làm khổ cha mẹ rất nhiều vì phải chạy chữa thuốc thang cho con xong, căn bệnh không hề thuyên giảm khiến cha mẹ khốn quẩn. Trong chiều cuối cùng, thanh niên này được cơ hội tốt một cách tự nhiên vì bữa nọ thanh niên đó tình cờ đi tới thánh hiền đường, thấy sách đạo phát không liền thỉnh về đọc rồi phát tâm công phu, công quả thật là chân, cho nên đã đuổi được con ma sắc dục ra ngoài bản thể, do đó bệnh không cần thuốc chữa mà khỏi. Thái sinh ha ha, bệnh tâm phải có thuốc tâm mới trị nổi, thật quả là siêu diệu. Tế Phật, hiện thanh niên đó đang ngủ say sưa, để thầy niệm chân ngôn mật chú để hồn thanh niên đó xuất ra cho con phỏng vấn. Thái sinh thưa vâng. Tế Phật niệm chân ngôn mật ngữ, hồn thanh niên đó xuất ra, nhiên sinh thưa ân sư được mạnh khỏe, tròn ngu xin lễ chào. Tế Phật miễn lễ, thầy giới thiệu với con, đây là thánh bức thái sinh thuộc thánh hiện đường duyên sinh a, nguyên lai là như vậy, vốn đã kính phục từ lâu. Thái sinh thưa, sư huynh được mạnh giỏi, bữa nay để tới đây mong huynh chỉ giáo nhiều cho. Duyên sinh thái sinh quá khách xa, tôi học đạo chưa được bao lâu, quá khứ lại mắc nhiều lầm lỗi, song may nhờ từ khi được đọc thánh hiền tạp chí nên đã tự sám hối ăn năn, nếu không chẳng rõ hiện giờ luân lạc tại phòng nào. Thái sinh xin giải thích thêm. Duyên sinh nói ra càng thêm mắc cỡ, chi bằng không nói hay hơn. Tế Phật trò ngoan, bữa nay thái sinh tới đây là để phỏng vấn về quá khứ của trò, nếu như bữa nay trò không tường thuật lại thì lấy gì làm bằng chứng khuyên răn người đời để họ cũng có thể tự ăn năn hối cải như trò. Duyên sinh thưa, là dạy quan sư rất phải, xong không lẽ trò ngu lại tiết lộ bí mật của đời mình để cho thiên hạ bàn tán trong lúc trà dư tử hậu được sao? Thế Phật trò ngoan, điều đó chứ quan tâm vì họ tên và địa chỉ của trò sẽ được giấu kín. Duyên sinh ân sư đã dạy như vậy thì trò ngoan xin vâng lời. Xong không rõ là nên bắt đầu câu chuyện từ khoảng thời gian nào? Tế Phật nên thuật lại khoảng thời gian trò bị lạc. Duyên sinh thưa vâng, khi còn trẻ vì có tật ham chơi và tính hiếu kỳ nên thường lén mua sách báo thiêu dâm về coi, do đó mắc chứng ưa dâm dục quá nặng, sau đó lại còn theo kẻ khác đi coi phim con heo nên càng bị con ma dâm dục ám ảnh, thường mơ tưởng tới những hình ảnh phụ nữ lõa thể khiến tinh thần suy nhược không thể tự chủ, đã vô tình phá tán ba báu vật tinh khí thần. Tới khi cha mẹ hay được thuốc thang chạy chữa nhưng vẫn vô hiệu quả, đang khi tôi vô cùng thống khổ vì căn bệnh càng lớn. bữa nọ, tình cờ tôi đi tới một ngôi đền nọ, thỉnh được một số sách đạo đem về đọc, nên hiểu được cái lễ tu tâm dưỡng tánh, tránh được sự quấy nhiễu của ngoại duyên. Cuối cùng nửa năm trước đây tôi đọc sách Nhân Gian Du Ký, tới hồi thứ sáu được ân sư Tế Phật giảng giải và phân tích rõ về sắc đẹp, đã giúp tôi tỉnh ngộ rất mau lẹ. Từ đó tôi mới hiểu rõ về nữ sắc, không còn bị sắc đẹp ma quái chi phối nữa. Thái sinh thưa sư huynh, đã tu và tự đạt giải thoát, huynh quả là một đấng trượng phu vượt thắng trăm ngàn kẻ khác đang đắm chìm trong biển ái dục. Xong xin hỏi huynh đã cắt lìa những dây tình trói buộc của nữ sắc đó như thế nào? Nhưng xin nếu tôi trình bày lại căn cảnh kể ê quá dài, tôi cũng không biết bắt đầu từ đâu. Tôi trước kia vốn thấy sắc đẹp là say mê ham muốn, có lẽ vì xem quá nhiều sách báo khiêu dâm in hình quả thể nên tính dâm dục bị kích thích quá mạnh khiến tâm thần mê loạn. Về sau nhờ trầm tư quán tưởng tôi trấn tĩnh được tinh thần, cuối cùng nữ sắc có gì đáng mê say đâu mà khiến con người phải điên đảo quay cuồng như vậy. Và tôi cứ tiếp tục thăm cứu sự quan hệ vi diệu đó mãi, cuối cùng tôi mới khám phá ra rằng nữ sắc vốn không. Thái sinh khám phá của huynh rất ân ích cho người đời, vậy xin huynh phân tích lại cho được tỏ tường hơn. Duyên sinh thưa được, tôi xin phân tích sự kết quả đó như sau. Nữ sắc vốn tự nó không có gì là quan trọng cả, bởi lẽ các tướng của nữ sắc đều do người ta tô điểm cộng thêm tính mê say vốn có trong tình trong mình nam giới tạo nên. Ví như gặp một thiếu nữ xinh đẹp nào đó trên đường phố, nàng mặc đồ mỏng hở hang, đầu xích nước bông, má môi đánh phấn pha son, cặp giò mang dế mỏng, chỉ có vậy mà trở thành một bức hình mỹ nhân nõn mà khiến nam giới thèm khát tới nỗi có thể ăn tươi nuốt sống. Thành ra những thứ đồ trang sức đã là lý do chính làm thanh niên chú ý. Thậm chí có một số kẻ chỉ vì say mê vẻ đẹp bề ngoài này mà tâm lý biến thái sinh bệnh nặng, thân xác khô héo gầy mòn. Có nhiều trường hợp cũng chỉ vì ham mê sắc đẹp mà trở thành kẻ cuồng bạo sát nhân, xây nhà vàng chứa vợ bé, bỏ vợ lớn, gây sóng gió cho gia đình, phá hoại luân thường đạo đức của xã hội. Thật quả là vấn đề nan giải. Vẻ đẹp bề ngoài của nữ giới làm mê mẩn lòng người, chẳng khác nào nhện văn lưới mê hồn, dẫn dụ con số ruồi nhặng hiếu kỳ tự lao đầu vào bẫy. Nếu như muốn bài trừ thứ sắc tướng đó, chỉ cần sử dụng phương pháp quán tưởng để mở trí quan sát, sẽ thấy được rõ mọi khía cạnh và sau đó sẽ hiểu được rằng mình mê say. Phái nữ là chỉ mê say cái vẻ đẹp trang sức bề ngoài cùng thân xác ngọc ngà phấn son của họ. Nếu say mê cái vẻ trang điểm bề ngoài như áo quần hở hang họ mặc do tơ sợi dệt thành, thì tại sao nhìn tơ sợi lại không mê? Mê vì đôi vớ mỏng, thì tại sao khi vớ còn là tơ sợi lại tại sướng dệt lại không mê? Mê vì phấn son, nhưng phấn son chỉ là hóa chất pha chế, thì tại sao lại không mê hóa chất? Mê vì thân xác ngọc ngà, thì thân xác đó cũng chỉ bằng da bằng thịt, ngoài ra chẳng còn sức quyến rũ nào khác hơn. Thành ra thân xác đó cũng giống cửa đồ sứ chén xỉu, thân thể dẫu mềm mại cũng chưa chắc mềm mại hơn nổi lụa the. Cho nên sắc không mê người, người tự mê, sắc bất mê nhân, nhân tự mê, sắc được, sở dĩ có, chẳng qua là do cảm giác sai lầm
não là tốt để làm gương cho đời. Hầu cảnh tỉnh những kẻ hiếu sắc khỏi bị ngoại vật giả tạo cám dỗ, làm lu mờ mắt mẫn tính tâm thức, khiến tự chuốc đau khổ vào mình.
Nhưng sinh có một số kẻ mù quáng mê mẩn lao nào và tác động để hưởng thụ khoái lạc. Nhưng nếu biết suy ngẫm tìm hiểu chỉ càng sẽ nhận chân ra rằng những cảnh sắc mê ly nó vốn giả tạo nên chẳng thể tồn tại. Thái sinh, sư huynh phân tích về sắc tướng quả là cao minh, tin rằng những điều vừa trình bày có thể giải cứu được rất nhiều kẻ mê lầm. Nhưng sinh thái sinh chứ quá khen sẽ chỉ tôi mở được trí là nhờ cố gắng nghiên cứu học hỏi cái đạo cao sâu, cũng xin tỏ lòng kính mến như tín hữu thánh hiền đường đã dốc tâm vì đạo pháp. Thái sinh thưa bản đường chỉ mới có chút cố gắng vì xã hội mà thôi, tin rằng chỉ những bậc thánh đạo cao đức rộng vô tiền khoan hậu mới có đủ tài để người đời kính phục. Thế Phật bữa nay thời giờ đã trễ, đối với vấn đề sắc tướng chúng ta đã nghiên cứu rất sâu xa. Bởi vậy khuyên nữ giới nước nhà về phương diện trang điểm phải làm cách nào phù hợp với đức tính đoan trang thiền thuật của truyền thống dân ta, cho nên phấn son lề rạc, quần áo ăn bận hở hang để mê hoặc nam giới, phải biết phòng ngừa sự nguy hại, trước là đối với bản thân mình, sau là đối với người chung quanh và xã hội. Hy vọng thanh niên đang đắm say sắc đẹp hãy dùng kiếm trí tuệ đức tơ tình, hầu tránh mọi sự tai hại do sắc đẹp gây nên để khỏi thân bại danh liệt. Tế Phật an thần định phát cho duyên sinh, duyên sinh trở lại giấc ngủ bình thường. Tế Phật và thái sinh sửa soạn kết thúc cuộc hành trình. Tế Phật thái sinh chuẩn bị trở lại thánh hiền đường. Thái sinh thưa vân, con đã lên đài sen kính mời ân sư khởi hành. Tế Phật đã về tới thánh hiền đường. Thái sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác.